Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz. Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của đài huyện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau.
Chuyên mục tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh trên người và gia súc. Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch COVID-19 ở các tỉnh thành trong cả nước và ở trên địa bàn tỉnh ta đang còn nhiều diễn biến phức tạp. Các ca nhiễm COVID-19 chưa có dấu hiệu giảm. Trên địa bàn huyện, hiện đã có 5 trên 12 ca bệnh được chữa khỏi bệnh. Bên cạnh đó, dịch tả lợn châu Phi, bệnh viêm da nổi cục ở đàn gia súc châu bò cũng đã và đang xuất hiện ở một số địa bàn trong huyện. Để phòng chống và ngăn chặn kịp thời dịch bệnh ở người và đàn gia súc, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đã có các văn bản chỉ đạo kịp thời các ban ngành, chính quyền địa phương khẩn trương phối hợp và triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh một cách kịp thời, nghiêm túc, quyết liệt để tránh dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi tuyên truyền đến các bạn nghe đài một số nội dung quan trọng về lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đối với công tác phòng chống dịch bệnh trên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn. Thời gian qua, quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện Lắc đã huy động toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với từng giai đoạn, thực hiện tốt kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ an toàn cuộc sống và sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 ở nước ta đang còn diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là tại các tỉnh thành phía Nam. Virus SARS-CoV-2 không ngừng biến chủng, lây lan mạnh, chu kỳ lây lan ngắn 2-3 ngày. Đến nay, 19 tỉnh thành phía Nam đã thực hiện cách ly xã hội và tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Một số tỉnh thành có số ca nhiễm được phát hiện tăng từng ngày, có nhiều ca dương tính, mất dấu F0. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, một số cấp ủy, chính quyền địa phương đã lơ là, chủ quan, thiếu gương mẫu trong công tác phòng chống dịch. Để dịch lây lan ra cộng đồng, huyện Lắc vẫn đang thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, số ca nhiễm đang tạm thời giữ nguyên, quản lý chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ từ ngoài tỉnh về. Tuy nhiên, nguy cơ xâm nhập vào huyện ta là rất cao. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là, Ban Thường vụ huyện ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện, các đồng chí huyện ủy viên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và khẩn trương tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo các cấp, hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân huyện căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đánh giá mức độ nguy cơ và chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch cụ thể theo nguyên tắc 4 tại chỗ, có phương án chuẩn bị đủ cơ sở cách ly tập trung ngoài phạm vi các trường học với cơ sở vật chất thiết yếu, đảm bảo không lây nhiễm chéo, chuẩn bị đủ phương tiện, vật tư, hóa chất, trang thiết bị phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các xã, thị trấn Liên Sơn thực hiện những nhiệm vụ sau: tăng cường tuyên truyền hướng dẫn, yêu cầu người dân khai báo y tế đúng, đủ, kịp thời ngay từ khi về địa phương, đơn vị; các tổ chức, gia đình, cá nhân thông tin cho các đối tác, người thân ở tỉnh ngoài, huyện ngoài những quy định phòng chống dịch của tỉnh, của huyện và khuyến cáo không nên vào huyện khi không có việc thật sự cần thiết; tổ chức giám sát, phát hiện, quản lý, lấy mẫu xét nghiệm ngay các đối tượng nguy cơ, những đối tượng đi từ ngoài tỉnh vào huyện; tập trung kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động, thường xuyên sẵn sàng các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện kiểm soát, khai báo y tế hàng ngày, phát hiện đối tượng nguy cơ, xử lý ngay theo quy trình, lập phương án khi xuất hiện F0 ngay tại huyện; đẩy mạnh hoạt động của các ban tự quản thôn buôn, tổ dân phố, kịp thời giám sát, nhắc nhở, phát hiện các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thông báo rộng rãi việc xử phạt các trường hợp vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng; chuẩn bị các điều kiện, phương án để đón công dân huyện Lắc trở về từ các tỉnh phía Nam sau thời gian thực hiện giãn cách; giải quyết hiệu quả các biện pháp hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Chính phủ cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; chỉ đạo các cơ sở y tế củng cố sẵn sàng kịch bản đáp ứng các tình huống dịch. Đảng ủy Công an huyện chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào huyện, tạo mọi ưu tiên nhanh, kịp thời và thuận lợi nhất thực hiện khai báo y tế và các thủ tục hành chính để hàng hóa tiếp tục được lưu thông thông suốt trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại địa phương, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn, chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đề cao cảnh giác, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông đăng tải thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về các diễn biến dịch bệnh, thường xuyên cập nhật thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông, công tác chỉ đạo điều hành chống dịch của các địa phương để người dân kịp thời nắm bắt, tránh gây hoang mang dư luận, xử phạt nghiêm những cá nhân tổ chức có những phát ngôn, thông tin không đúng sự thật trên không gian mạng. Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục phổ biến tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, phát huy vai trò của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị trong huyện chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không đi ra ngoài tỉnh, ngoài huyện khi không thực sự cần thiết. Đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác trên địa bàn huyện, thường trú tại các huyện, thành phố đang cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, khi đến cơ quan làm việc phải ở lại cơ quan, nếu bắt buộc phải về nhà hàng ngày thì thủ trưởng cơ quan đơn vị sắp xếp công việc bố trí cho làm việc tại nhà. Mọi công việc trao đổi qua mạng Internet trừ những nội dung mật trong suốt thời gian thực hiện cách ly xã hội tại địa phương. Các đồng chí Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng cơ quan, ban ngành, đoàn thể phụ trách các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần sẵn sàng ứng phó tốt nhất mọi tình huống dịch bệnh trên địa bàn phụ trách. Đặc biệt, các đồng chí phụ trách các xã Cà Rông Nô, Nam Ca, Erbin tập trung chỉ đạo kiểm soát tốt người ra vào huyện và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy nếu để sai sót, lọt các trường hợp có nguy cơ trở về địa phương từ vùng dịch, đi qua chốt kiểm dịch, để dịch bùng phát, lây lan trong cộng đồng. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng có hiệu quả, từng bước đi vào nền nếp theo đúng quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, ở một số địa phương, công tác quản lý đất đai vẫn chưa chặt chẽ, còn có tình trạng buông lỏng quản lý, dẫn đến lấn chiếm đất đai, mua bán xây dựng công trình trái phép diễn ra ngày càng nhiều, đặc biệt là việc xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp và lâm nghiệp. Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa sát đúng với tình hình thực tế, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý về quản lý sử dụng đất đai chưa được thường xuyên, một số địa phương để xảy ra vi phạm, không xử lý, đùn đẩy lên cấp trên, v.v. Để chấn chỉnh khắc phục các tồn tại nêu trên và tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Thường trực Huyện ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện, các ban ngành, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn, Đảng ủy công an huyện, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị số 01 ngày 3 tháng 1 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý đất đai, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai nhằm góp phần nâng cao ý thức, nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về quản lý sử dụng đất đai và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, hạn chế vi phạm pháp luật về đất đai. Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn thực hiện công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng thẩm quyền và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiểm tra, rà soát tình hình quản lý sử dụng đất, xử lý những trường hợp cho thuê lại đất, rao bán, sang nhượng đất trái phép, không đúng mục đích, v.v. Xử lý nghiêm đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm như lấn chiếm, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất không được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, phát hiện, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, kiên quyết buộc người có hành vi vi phạm phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, việc quản lý sử dụng đất đai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra kiểm tra đã ban hành để phát hiện xử lý, kiên quyết dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài, tập trung giải quyết các tranh chấp khiếu kiện đông người kéo dài nếu có, gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và môi trường đầu tư, chủ động tiếp nhận, xử lý, giải quyết triệt để kịp thời các phản ánh của người dân về tình hình vi phạm pháp luật đất đai, ra soát đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai trên địa bàn và có kế hoạch biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời những tồn tại bất cập, hạn chế trong việc thực hiện từng nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai. Đảng ủy Công an huyện lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn thực hiện nghiêm, chặt chẽ công tác quản lý đăng ký tạm trú, tạm vắng, kịp thời theo dõi, nắm chắc thân thế những đối tượng từ nơi khác đến địa bàn huyện có biểu hiện mua bán sang nhượng đất đai, xây dựng trái phép các công trình trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự khi tổ chức cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trên địa bàn các xã, thị trấn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ huyện ủy về công tác quản lý đất đai trên địa bàn, xử lý nghiêm người đứng đầu của chính quyền và các tổ chức cá nhân liên quan ở những nơi buông lỏng quản lý đất đai để phát sinh tình trạng lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái phép, chiếm đất hành lang công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng nhà ở, các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, v.v. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành từ huyện đến xã đưa nội dung công tác quản lý và sử dụng đất đai vào chương trình kế hoạch nhiệm vụ hàng năm để lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả theo đúng pháp luật. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng cơ quan, ban ngành, đoàn thể phụ trách các xã, thị trấn thường xuyên xuống và nắm chắc tình hình địa bàn phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn mình phụ trách. Các đồng chí phụ trách địa bàn nào mà để xảy ra điểm nóng về đất đai phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ huyện ủy. Ủy ban Nhân dân huyện ban hành kế hoạch triển khai tiêu độc khử trùng để ngăn chặn tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng để phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục ở châu bò. Căn cứ các văn bản của Trung ương, của tỉnh về chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, căn cứ quyết định số 3166 ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên châu bò tại địa bàn tỉnh và các văn bản có liên quan của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh về việc tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục trên châu bò và tiêu độc khử trùng bằng hóa chất để ngăn chặn, tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng, v.v. vector truyền bệnh. Bệnh viêm da nổi cục ở châu bò xảy ra trên địa bàn huyện vào ngày 19 tháng 7 năm 2021 tại thôn Dúc La, xã Đắk Liêng. Sau đó bệnh được ghi nhận tại một số hộ ở một số thôn buôn trên địa bàn huyện và có xu hướng lây lan ra diện rộng. Tính đến ngày 24 tháng 8 năm 2021, dịch bệnh trên địa bàn huyện xảy ra tại 10 hộ, 8 thôn, buôn, tại 4 trên 11 xã, thị trấn, các xã Đắk Liêng, Bông Quả Rang, Giang Tao và thị trấn Liên Sơn. Tổng số gia súc mắc bệnh buộc tiêu hủy là 12 con, với khối lượng tiêu hủy là 1.699 kg. Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm da nổi cục xảy ra ở châu bò trên địa bàn huyện, nhằm nhanh chóng khống chế không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đàn vật nuôi, góp phần ổn định sản xuất, phát triển ngành chăn nuôi. Ủy ban Nhân dân huyện Lắk ban hành kế hoạch triển khai đợt vệ sinh phun thuốc tiêu độc khử trùng để phòng chống bệnh viêm da nổi cục ở châu bò trên địa bàn huyện năm 2021 như sau. Đối với các cơ sở chăn nuôi châu bò tập trung quy mô lớn, phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi, quét dọn, thu gom phân rác để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh, định kỳ phun thuốc tiêu độc khử trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận, thực hiện tiêu độc khử trùng theo lịch của cơ sở và theo các đợt phát động của chính quyền địa phương, vệ sinh tiêu độc khử trùng các phương tiện để vận chuyển châu bò, sản phẩm châu bò, thức ăn v.v. trước khi ra vào cơ sở. Đối với chăn nuôi hộ gia đình, quét dọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt châu bò, thu gom phân, rác, chất độn chuồng để đốt hoặc chôn, định kỳ theo các đợt phát động của chính quyền địa phương, phun thuốc sát trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt châu bò và vùng phụ cận, vệ sinh sạch sẽ phương tiện dụng cụ vận chuyển sau mỗi lần vận chuyển. Đối với cơ sở giết mổ châu bò, nơi nhốt châu bò chờ giết mổ, sau khi động vật được đưa đi giết mổ, toàn bộ khu vực nhốt phải được vệ sinh tiêu độc khử trùng, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh tiêu độc khử trùng trước khi đưa vào, mang ra khỏi cơ sở giết mổ. nơi giết mổ phải vệ sinh tiêu độc khử trùng sau mỗi ca sản xuất, phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở, nhà xưởng, khơi thông cống rãnh thoát nước không để ứ đọng. Đối với cơ sở buôn bán trâu bò sống, quét dọn và phun thuốc khử trùng khu vực buôn bán động vật sống, sản phẩm động vật và các vật dụng liên quan, phương tiện dụng cụ vận chuyển động vật phải được phun khử trùng trước khi đưa động vật vào và mang ra khỏi cơ sở. Quét dọn và xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn hoặc đốt, không được mua bán trong thời gian có dịch và phun thuốc tiêu độc khử trùng thường xuyên khu vực nuôi nhốt và khu vực giao dịch mua bán. Quét dọn, vệ sinh, phun thuốc tiêu độc khử trùng mỗi tuần một lần. Về cách thức tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng, những trang trại nuôi tập trung quy mô lớn, cơ sở giết mổ trâu bò, cơ sở buôn bán trâu bò sống phải tự lo vật tư, hóa chất, tổ chức thực hiện phun thuốc theo sự giám sát của chính quyền địa phương và cán bộ thú y. Các xã, thị trấn tổ chức các đội phun thuốc diệt côn trùng như ruồi, muỗi, mòng, v.v. vào khu vực chăn nuôi hộ gia đình. Việc phun thuốc khử trùng khi được thực hiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới như quét dọn, cọ rửa, v.v. Ngoài ra chỉ đạo cho thú y các xã, thị trấn hỗ trợ hóa chất tiêu độc khử trùng chuồng trại và hướng dẫn cho các hộ chăn nuôi có trâu bò mắc bệnh để chủ động phun thuốc tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi theo hướng dẫn của nhà sản xuất và cơ quan thú y. Thời gian thực hiện từ cuối tháng 8 đến ngày 25 tháng 9 năm 2021. Hóa chất tiêu độc do tỉnh hỗ trợ phân bổ cho các xã, thị trấn có tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục đang diễn biến phức tạp, tổ chức phun cho thôn buôn, tổ dân phố có dịch và vùng nguy cơ cao. Các xã, thị trấn chỉ đạo cho ban thú y xã, thị trấn nhận hóa chất tại trạm chăn nuôi và thú y huyện. Nguồn hóa chất được tỉnh hỗ trợ, hóa chất phân bổ cho các xã, thị trấn Liên Sơn có tình hình dịch viêm da nổi cục đang diễn biến phức tạp, tổ chức phun cho thôn buôn, tổ dân phố có dịch và vùng nguy cơ cao bao gồm xã Giang Tao 13 lít hóa chất, xã Bông Gà Rang 13 lít hóa chất, xã Đắc Liêng 13 lít hóa chất, xã Đắc Phơi 8 lít hóa chất, thị trấn Liên Sơn 8 lít hóa chất, xã Đắc Mê 8 lít hóa chất. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện chịu trách nhiệm đôn đốc theo dõi việc triển khai kế hoạch phun thuốc tiêu độc khử trùng và giải quyết những khó khăn vướng mắc ở cơ sở, tổng hợp đánh giá việc thực hiện kế hoạch, tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện xem xét xác nhận kết quả triển khai theo quy định. Trạm chăn nuôi và thú y huyện có nhiệm vụ tiếp nhận hóa chất từ chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh, cung ứng thuốc sát trùng, hướng dẫn kỹ thuật vệ sinh tiêu độc khử trùng cho các xã, thị trấn, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đôn đốc kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch hàng tuần. Sau khi kết thúc có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân huyện và chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh theo quy định. Phòng Tài chính kế hoạch huyện thẩm định dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch theo đề nghị của trạm chăn nuôi và thú y trình Ủy ban Nhân dân huyện xem xét quyết định. Đài truyền thanh truyền hình huyện tăng cường phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tổ chức thông tin tuyên truyền kế hoạch tiêu độc khử trùng phòng chống bệnh viêm da nổi cục để người dân biết và hưởng ứng. Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn Liên Sơn chỉ đạo cho ban thú y xã, thị trấn và các ban ngành liên quan trên địa bàn quản lý xây dựng lịch phun thuốc tiêu độc khử trùng cụ thể đến từng thôn buôn, tổ dân phố đang có dịch bệnh viêm da nổi cục. Thông tin trên các phương tiện truyền thông địa phương đợt vệ sinh phun thuốc tiêu độc khử trùng để người dân được biết và hưởng ứng thực hiện. Tổ chức triển khai quản lý giám sát việc thực hiện tổng vệ sinh thuốc tiêu độc khử trùng trên địa bàn quản lý đạt hiệu quả cao nhất. Lưu ý, trong quá trình tổ chức công tác tiêu độc khử trùng, yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Công tác tiêm vaccine viêm da nổi cục ở châu bò trên địa bàn huyện còn quá chậm. Tình hình bệnh viêm da nổi cục ở đàn gia súc châu bò đã xuất hiện ở một số xã Giang Tao, Bông Cà Rang, Đắc Liêng và thị trấn Liên Sơn. Nhờ công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai thực hiện đồng bộ và quyết liệt, nên hiện đã khống chế được dịch bệnh phát sinh, lây lan ra diện rộng. Để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn châu bò, từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, trạm chăn nuôi và thú y huyện triển khai tiêm vaccine phòng dịch cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện. Theo kế hoạch, tại 11 xã thị trấn, trạm chăn nuôi và thú y huyện phối hợp với chính quyền các xã sẽ triển khai tiêm 10.050 liều vaccine phòng chống bệnh dịch viêm da nổi cục cho đàn châu bò trên địa bàn toàn huyện. Đây là số vaccine do trạm chăn nuôi và thú y huyện tiếp nhận từ chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh phân bổ. Với mục tiêu phấn đấu đạt trên 80% số trâu bò và bê, nghé trong diện tiêm phòng vaccine viêm da nội cục, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo trạm chăn nuôi và thú y huyện triển khai cấp phát vaccine về các xã, hướng dẫn cho người đi tiêm về kỹ thuật tiêm phòng và hướng dẫn sử dụng, trực tiếp chỉ đạo công tác tiêm phòng trên địa bàn toàn huyện đạt kết quả cao nhất. Tuy nhiên, theo kế hoạch, thì thời gian qua, công tác triển khai tiêm phòng vaccine cho số lượng 10.050 con trâu bò ở các xã, thị trấn trên địa bàn còn quá chậm. Theo trạm chăn nuôi thú y huyện cho biết, tính đến nay, trên địa bàn huyện mới chỉ có một số thôn buôn triển khai tiêm vaccine theo kế hoạch trên, được 1.700 con trâu bò trên tổng số 10.050 con, đạt trên 16,91%. Trong khi đó, tình hình bệnh viêm da nổi cục ở đàn trâu bò trên địa bàn huyện chưa có tín hiệu khả quan. Vẫn còn rất nhiều yếu tố tác động có thể lây lan dịch ra diện rộng trên địa bàn huyện. Nguyên nhân là do chăn thả theo đàn, chuồng trại không đảm bảo diệt khuẩn, công tác tiêm phòng chưa được chú trọng, v.v. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Lắc, dịch bệnh trên địa bàn huyện xảy ra tại 10 hộ, 8 thôn buôn, tại 4 trên 11 xã thị trấn. Có 16 con bò mắc bệnh viêm da nổi cục đã được tiêu hủy ở các xã Giang Tao, Bông Cà Rang, Đắc Liêng và thị trấn Liên Sơn.
COVID-19 là gì? Là bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, còn gọi là virus SARS-CoV-2. Bệnh lây truyền từ người sang người qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người bệnh khi nói chuyện, ho, hắt hơi. Qua giao tiếp trực tiếp, qua đồ vật, đưa tay lên mắt, mũi, miệng. COVID-19, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chữ CO là viết tắt của từ Corona, V viết tắt của từ Virus và G viết tắt của từ bệnh, Disease. Còn 19 là để chỉ năm 2019, năm đầu tiên người ta phát hiện ra dịch bệnh này. Người lao động cần làm gì để phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc? 1. Người làm việc tại các vị trí phải tiếp xúc với khách hàng, người dân cần đeo khẩu trang đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 2. Hạn chế bắt tay, hạn chế tiếp xúc với khách hàng trong khoảng cách dưới 1 mét nếu có thể. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 4. Không khạc nhổ bừa bãi. 5. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay. 6. Che kín mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải, khăn tay hoặc khăn giấy. Giặt sạch khăn hoặc bỏ ngay khăn giấy vào thùng rác sau khi sử dụng và rửa sạch tay, bỏ rác đúng nơi quy định. 7. Rửa tay với xà phòng và nước sạch trước khi vào làm việc, sau giờ nghỉ giải lao, trước và sau khi ăn, chế biến thức ăn, sau khi đi vệ sinh, ho, hắt hơi, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, khi tay bẩn. 8. Nếu phát hiện bản thân hoặc người làm việc cùng hoặc khách hàng có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở, phải báo cho cán bộ phụ trách phòng chống dịch và người sử dụng lao động để được tư vấn, cách ly và điều trị kịp thời. Cần làm gì sau khi tiếp xúc với người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19? Tự cách ly và báo cho chính quyền địa phương và cơ sở y tế gần nhất. Hạn chế đi ra ngoài, tránh tiếp xúc người khác, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng, súc miệng, nhỏ mắt, tăng sức đề kháng. Đến cơ sở y tế khi có một trong các dấu hiệu sau: sốt, ho, mất khứu giác, khó thở. Khi bị nghi nhiễm bệnh, bạn cần khám ở khu riêng tại bệnh viện, được lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm đặc hiệu, nhập viện, cách ly hoàn toàn nếu cần. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới: 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. 1. Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 2. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn, ít nhất 60% cồn. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Giữ khoảng cách khi giao tiếp, hạn chế tụ tập đám đông. 7. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, mất khứu giác, khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 8. Theo dõi sức khỏe, tự cách ly, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 9. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại tờ khai y tế.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. 10. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. Bluezone.gov.vn. Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại gia đình. Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, nhất là khi đi ra ngoài và khi về nhà. Hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết. Hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét tại các khu vực công cộng. Vệ sinh nhà cửa, lau bề mặt, nền nhà, vật dụng bằng các chất tẩy rửa thông thường, đặc biệt đối với vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, công tắc điện, vệ sinh ít nhất 1 lần một ngày. Thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày và đổ đúng nơi quy định, đảm bảo thông thoáng không khí trong nhà, thường xuyên mở cửa ra vào và cửa sổ. Không khạc nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết Bluezone, ứng dụng khai báo y tế nCoV. Kiểm tra thân nhiệt hàng ngày, thông báo kịp thời với cơ sở y tế các trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Trách nhiệm của người được cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Chấp hành việc tự cách ly tại nơi ở, nơi lưu trú đúng thời gian quy định và có cam kết với chính quyền địa phương theo mẫu quy định. Hàng ngày tự đo thân nhiệt và tự theo dõi sức khỏe, ghi kết quả và tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khỏe, thông báo cho nhân viên y tế cấp xã, phường. Thông báo ngay cho nhân viên y tế cấp xã, phường phụ trách theo dõi khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, sốt, ho, khó thở, mất khứu giác. Không ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người trong gia đình, nơi lưu trú, cũng như những người khác. Không ra khỏi nơi ở, nơi lưu trú trong suốt thời gian cách ly. Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch rửa tay có cồn. Không dùng chung các đồ dùng vật dụng cá nhân như bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt, v.v. Thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải riêng để xử lý theo quy định. Không ăn chung, không ngủ chung cùng với những người khác trong gia đình, nơi ở, nơi lưu trú. Đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, vận động cơ thể, tập thể dục nhẹ nhàng tại chỗ.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên người và cho đàn gia súc. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.